Phân tích của phân tích viên lập pháp. Bối cảnh. Sử dụng túi đựng hàng. Các cửa hàng thường cung cấp cho khách hàng của mình túi để đựng các mặt hàng mà họ mua. Mỗi loại túi thường được cung cấp là mở ngoặc kép, túi nhựa đựng hàng dùng một lần đóng ngoặc kép. Đó là một loại túi nhựa mỏng được dùng khi thanh toán, không nhằm mục đích tiếp tục tái sử dụng. Ngược lại, mở ngoặc kép, túi nhựa tái sử dụng đóng ngoặc kép là dày hơn và cứng hơn để có thể được tái sử dụng nhiều lần. Nhiều cửa hàng cũng cung cấp túi giấy dùng một lần. Các cửa hàng thường xuyên cung cấp miễn phí túi giấy và túi nhựa đựng hàng dùng một lần cho khách hàng, trong khi một vài cửa hàng lại bán túi nhựa tái sử dụng. Mỗi năm, khoảng 15 tỷ túi nhựa đựng hàng dùng một lần được cung cấp cho các khách hàng ở California, bình quân khoảng 400 túi cho một người dân California. Nhiều chính quyền địa phương đã hạn chế sử dụng túi đựng hàng dùng một lần. Trong những năm gần đây, nhiều thành phố và quận ở California đã thông qua các đạo luật địa phương về việc hạn chế hoặc cấm sử dụng túi đựng hàng dùng một lần. Những đạo luật địa phương này đã được thực thi do những quan ngại về cách sử dụng các loại túi như vậy có thể gây ảnh hưởng đến môi trường. Ví dụ, túi nhựa có thể góp phần vào việc xả rác bừa bãi và có thể được tập kết trên các con sông. Ngoài ra, có thể gặp khó khăn trong việc tái chế túi nhựa vì chúng nó có thể bị rối trong các máy tái chế. Hầu hết các đạo luật địa phương này đều cấm sử dụng túi nhựa đựng hàng dùng một lần tại các cửa hàng tạp hóa, cửa hàng tiện ích, hiệu thuốc và các tiệm rượu. Các cửa hàng cũng thường được yêu cầu tính phí tối thiểu 10 xu cho bất kỳ túi đựng hàng nào được bán ra. Cửa hàng được phép giữ lại khoản dư thu có được từ việc bán túi. Tính đến tháng 6 năm 2016, các luật về túi đựng hàng địa phương đã có hiệu lực tại khoảng 150 thành phố và quận, chiếm khoảng 40% dân số California, chủ yếu ở các khu vực thuộc những quận ven biển. Luật về túi đựng hàng toàn tiểu bang. Năm 2014, cơ quan lập pháp đã thông qua và thống đốc tiểu bang đã ký một luật về túi đựng hàng toàn tiểu bang. Dự luật thượng viện SB 270 tương tự như nhiều đạo luật địa phương khác. SB 270 cấm hầu hết các cửa hàng tạp hóa, các cửa hàng tiện ích, hiệu thuốc lớn và các tiệm rượu trên tiểu bang này cung cấp túi nhựa đựng hàng dùng một lần. Các cửa hàng cũng được yêu cầu phải tính phí tổn tối thiểu 10 xu đối với khách hàng cho bất kỳ túi đựng hàng nào được cung cấp khi thanh toán. Một lượng khách hàng có thu nhập thấp nhất định sẽ không phải trả phí. Theo SB 270, các cửa hàng sẽ giữ lại phần doanh thu từ việc bán các túi đựng hàng. Họ có thể sử dụng số tiền thu được để trang trải cho các chi phí cung cấp túi đựng hàng, tuân thủ dự luật và những nỗ lực truyền bá để khuyến khích việc sử dụng các loại túi có thể tái sử dụng. Các điều kiện này sẽ chỉ được áp dụng cho các thành phố và quận chưa có đạo luật túi đựng hàng riêng tính đến mùa thu năm 2014. Trưng cầu dân ý về SB 270. Theo hiến pháp tiểu bang, một đạo luật tiểu bang mới có thể được đưa ra trước cử tri như một cuộc trưng cầu dân ý để xác định xem liệu đạo luật đó có thể đi vào hiệu lực hay không. Cuộc trưng cầu dân ý cho SB 270 có đủ điều kiện cho lá phiếu này, dự luật 67. Nếu được cuộc trưng cầu dân ý thông qua, SB 270 sẽ có hiệu lực. Nếu không được thông qua, SB 270 sẽ bị bãi bỏ. Kiến nghị chuyển doanh thu bán túi đựng hàng vào quỹ môi trường tiểu bang mới. Dự luật này quy định cụ thể cách sử dụng doanh thu có hiệu quả từ một đạo luật tiểu bang bất kỳ. 1. Cấm cung cấp miễn phí một số lượng túi đựng hàng nhất định. Và 2. Yêu cầu một khoản phí tối thiểu cho các loại túi đựng hàng khác. Cụ thể, dự luật này yêu cầu khoản doanh thu có được từ việc bán túi đựng hàng phải được gửi vào một quỹ tiểu bang mới, quỹ cải thiện và bảo vệ môi trường, vì các mục đích môi trường khác nhau hơn là được các cửa hàng giữ lại. Quỹ sẽ được sử dụng để hỗ trợ các khoản tài trợ cho những chương trình và dự án liên quan đến 1. Giảm nhẹ hạn hán, 2. Tái chế, 3. Nguồn cung cấp nước uống sạch, 4. Công viên địa phương, khu vực và tiểu bang, 5. Dọn dẹp bãi biển, 6. Dọn bỏ rác và 7. Phục hồi môi trường sống của động vật hoang dã. Dự luật này cho phép một phần nhỏ của các quỹ này sẽ được sử dụng cho việc quản trị tài trợ và thanh tra 2 năm một lần đối với các chương trình nhận được tài trợ. Các điều khoản khác. Ngoài ra, dự luật cho phép các chính quyền địa phương được quyền yêu cầu chuyển số tiền thu được từ các đạo luật túi đựng hàng địa phương vào quỹ tiểu bang mới, thay vì cho phép các cửa hàng được giữ lại khoản doanh thu đó. Điều này cũng bao gồm một điều khoản liên quan đến việc thực thi dự luật này và bất kỳ dự luật túi đựng hàng nào khác trên lá phiếu này. Điều khoản này có thể được tòa hiểu là ngăn chặn dự luật 67 trưng cầu dân ý về SB 270 đi vào hiệu lực. Điều khoản này sẽ chỉ có hiệu lực nếu cả hai dự luật đều được thông qua và dự luật này, dự luật 65, có được nhiều phiếu bầu mở ngoặc kép có đóng ngoặc kép hơn. Tuy nhiên, phân tích này cho rằng trong hoàn cảnh này, các điều khoản của dự luật 67 không liên quan đến việc sử dụng các nguồn thu, chẳng hạn như yêu cầu cấm sử dụng túi nhựa đựng hàng dùng một lần và tính phí cho các loại túi đựng hàng khác sẽ vẫn được thực thi. Tác động tài khoá. Nếu các yêu cầu của dự luật này tồn tại một đạo luật tiểu bang cấm cung cấp miễn phí một số lượng túi đựng hàng nhất định và yêu cầu một khoản phí tối thiểu cho các loại túi đựng hàng khác được áp dụng, thì khi đó, nguồn thu của tiểu bang cho các chương trình môi trường nhất định sẽ tăng lên. Doanh thu này có thể lên đến hàng chục triệu đô la mỗi năm. Khoản nguồn thu thực tế có thể cao hơn hoặc thấp hơn tùy thuộc vào một vài yếu tố, đặc biệt là doanh số bán hàng và giá bán của túi đựng hàng trong tương lai. Ở thời điểm hiện tại, không có một đạo luật tiểu bang đang có hiệu lực nào đáp ứng được các yêu cầu của dự luật này. Như vậy, sẽ không có tác động tài khoá nếu điều này vẫn tiếp diễn. Như đã được đề cập trước đó, tuy nhiên, dự luật 67 trên lá phiếu này sẽ ban hành một đạo luật tiểu bang như vậy. Nếu cả dự luật 67 và dự luật này, dự luật 65 đều được thông qua, những tác động vào tiểu bang sẽ phụ thuộc vào dự luật nào nhận được nhiều phiếu bầu nhất. Dự luật 67, trưng cầu dân ý, nhận được nhiều phiếu bầu hơn. Trong hoàn cảnh này, doanh thu mà các cửa hàng thu được sẽ được cửa hàng giữ lại và sẽ không có bất kỳ tác động tài khoá nào lên tiểu bang liên quan đến dự luật 65. Dự luật 65, tiên khởi, nhận được nhiều phiếu bầu hơn. Trong hoàn cảnh này, bất kỳ khoản doanh thu nào có được từ việc bán túi đựng hàng của các cửa hàng sẽ đều được chuyển vào quỹ tiểu bang mới. Cùng với khoản đó, khoản nguồn thu tiểu bang tăng lên này sẽ được sử dụng để hỗ trợ cho các chương trình môi trường nhất định. Ngoài ra, nếu chỉ có dự luật này được thông qua và dự luật 67 thất bại, có nghĩa là hiện tại sẽ không có một đạo luật toàn tiểu bang nào áp dụng dự luật này, thì có thể sẽ vẫn có một tác động tài khoá nếu một đạo luật túi đựng hàng tiểu bang nào đó được ban hành trong tương lai. Hình 1 cho thấy dự luật này sẽ được thực thi khác nhau như thế nào tùy thuộc vào các quyết định khác nhau của cử tri. Hình 1. Việc thực thi cuộc trưng cầu dân ý sẽ bị tác động bởi kết quả dự luật 65. Dự luật 65, dự luật tiên khởi, thông qua. Dự luật 67, trưng cầu dân ý SB 270, thông qua. Luật toàn tiểu bang về túi mang đi có hiệu lực. Việc sử dụng các nguồn thu nhập từ việc bán túi mang đi tùy thuộc vào dự luật nào nhận nhiều phiếu hơn. Nếu có nhiều lá phiếu, mở ngoặc kép có đóng ngoặc kép cho cuộc trưng cầu dân ý nguồn thu nhập được các cửa hàng giữ lại. Nếu có nhiều lá phiếu, mở ngoặc kép có đóng ngoặc kép cho dự luật tiên khởi, nguồn thu nhập chuyển cho tiểu bang cho các chương trình môi trường. Mặt khác, một điều khoản của dự luật 65 có thể được tòa án diễn giải là ngăn ngừa dự luật Thượng viện SB 270 trở nên có hiệu lực hoàn toàn. Dự luật 67 trưng cầu dân ý SB 270 bác bỏ. Không có luật toàn tiểu bang về túi mang đi. Thu nhập từ luật pháp toàn tiểu bang nào trong tương lai tương tự như SB 270 sẽ được dùng cho các chương trình môi trường. Dự luật 65, dự luật tiên khởi, bác bỏ. Dự luật 67, trưng cầu dân ý SB 270, thông qua. Luật toàn tiểu bang về túi mang đi có hiệu lực và nguồn thu nhập từ việc bán túi mang đi được các cửa hàng giữ lại. Dự luật 67, trưng cầu dân ý SB 270, bác bỏ. Không có luật toàn tiểu bang về túi mang đi. Vui lòng vào https://www.sos.ca.gov/measure-contributions để biết danh sách các ủy ban được thành lập chủ yếu để ủng hộ hoặc phản đối dự luật này. Vui lòng vào http://www.fppc.ca.gov/transpancertainnovgatchel.top-col-transpancertainnovgatchel.nov-16-gen-vsohai.html để truy cập danh sách 10 nhà đóng góp hàng đầu của ủy ban.